đắc hủy thất. Trong việc hủy này, đáng sợ nhất là khen mình chê người. Đây là lỗi mà tất cả chúng sanh rất dễ dàng phạm phải, luôn cho rằng bản thân mình hơn hẳn người khác. Tâm ngạo mạn sanh khởi rồi, tâm tật đố sanh khởi rồi. Phải nên biết, ngạo mạn tật đố là hủy Phật Pháp, là đang diệt Phật Pháp. Điều này phải nên biết. Biết bao người tôi đang hộ trì, tôi đang hoằng dương, nhưng cũng đang hủy bán, cũng đang chướng ngại. Cho nên việc tu học của chúng ta thường biến thành điều gì? Tội phước huệ vốn. Học suốt một đời, đến cuối cùng không có thành tích gì đáng nói. Cho nên con phải chịu nghiệp báo. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nghiệp nhân quả báo không sai mảy may. Quý vị không có cách gì lọt qua được. Đặc biệt trong thế hệ chúng ta đây, lúc nào, nơi nào, chỉ cần cẩn thận quý vị sẽ nhìn thấy. Đến lúc quý vị thấy rồi, tâm lo sợ liền sanh khởi. Tôi phải có thành tựu, tôi không thể phạm những sai lầm này. Nếu như tôi luôn luôn phạm phải những sai lầm này, thì bản thân ngay trong đời này nhất định không thể thành tựu được. Hoằng pháp, hộ pháp là một đời này vẫn phải đến đường ác. Đến trong đường ác, cũng còn may là hôm nay quý vị học Phật. Đọa đến đường ác chịu tội cũng có nhẹ hơn một chút. Không thể không chịu tội. Nghĩ xem, Đề Bà Đạt Đa, khi Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, ông cùng Phật Thích Ca Mâu Ni là anh em họ. Xuất gia với Phật, có một ý niệm bất thiện, nhìn thấy Đức Phật được rất nhiều người cung kính, ông ta liền sanh tâm tật đố, luôn nghĩ rằng bản thân mình một ngày nào đó có thể thay thế được Phật. Bản thân cũng giảng kinh thuyết pháp, cũng không có ít tín chúng theo ông. Ông giảng kinh hủy bán Phật Thích Ca Mâu Ni, lập ra chủ trương kỳ quái, phê bình Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây chính là làm trái với bổn sư, lìa kinh phản đạo. Còn muốn hại cả Phật Thích Ca Mâu Ni, đặt Phật Thích Ca Mâu Ni vào chỗ chết. Trong tội ngũ nghịch có một tội là làm thân Phật chảy máu, chính là câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Đoàn thể của Đức Thế Tôn trú trong rừng hoang vu, ngủ dưới gốc cây một đêm. mỗi ngày đến tụ lạc, chính là chúng ta nói đi khất thực nơi thôn quê thành thị. Con đường họ đi, Đề Bà Đạt Đa rất quen thuộc. Đúng lúc Ngài phải đi ngang qua vách núi cao. Cho nên Đề Bà Đạt Đa liền đứng trên đỉnh núi, chuẩn bị một tảng đá rất lớn. Khi Phật đi khất thực, đi ngang qua dưới núi, ông đẩy tảng đá xuống, muốn đè chết Phật. Phật phước báo rất lớn, có thần hộ pháp bảo hộ. Lúc đẩy tảng đá xuống, Bồ Tát Vi Đà ở trong không trung, dùng chày kim cang chặn lại. Tảng đá liền bể ra. Tảng đá bể ra, đè lên mu bàn chân của Phật Thích Ca Mâu Ni, làm chảy máu, rồi để lại một vết thương làm thân Phật chảy máu, là một trong năm tội ngũ nghịch. Đây là muốn mưu hại thầy mình. Xuất phát từ nguyên nhân gì? Xuất phát từ tật đố chướng ngại, muốn thay thế Ngài, nên tạo tội nghiệp nặng như vậy. Cho nên Phật liền giải thích rõ ràng cho mọi người: sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, địa ngục A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, tức là địa ngục vô gián. Năm loại tội nghiệp đọa vào địa ngục A Tỳ. Năm loại tội nghiệp: đầu tiên là giết mẹ, thứ hai là giết cha, thứ ba là giết A-la-hán. A-la-hán tiêu biểu cho thầy giáo. Thứ tư là làm cho thân Phật chảy máu. Điều này tiêu biểu cho cái gì? Diệt Phật pháp. Thứ năm là phá tăng hòa hợp. Một đoàn thể tu hành rất tốt, rất như pháp, quý vị đồn thổi dựng chuyện để phá hoại, làm cho đại chúng sanh khởi hoài nghi đối với họ, không đến đạo tràng của họ nữa. Năm loại này gọi là ngũ nghịch tội, còn nghiêm trọng hơn cả thập ác. Thập ác đọa địa ngục, ngũ nghịch này đọa vào địa ngục vô gián. Dễ dàng phạm hay không? Rất dễ dàng phạm phải. Cho nên phải chăm chỉ học tập, nhất định không có tư tâm, không có tham sân si mạn, không có tật đố tổn hại. Quý vị mới có thể vĩnh viễn không thoái chuyển nơi chánh pháp. Chúng ta bị người khác hại cũng không sao, tuyệt đối không thể hại người khác. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Những điều cổ đức đã khuyên dạy chúng ta. Chúng tôi ngày nay ở hải ngoại cũng hướng dẫn mọi người trung thứ từ bi để hóa giải những xung đột của xã hội. Trung thứ là Nho giáo nói là đạo của Khổng Mạnh. Trong Luận Ngữ nói: Phu tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ hỷ. Phật pháp là từ bi. Khổng Tử nói trung tín. Lão Tử nói tam bảo. Thứ nhất là từ, từ bi. Thứ hai là kiệm, tiết kiệm. Trì túc. Thứ ba, không dám đi trước thiên hạ. Vì sao vậy? Vì sẽ làm người khác tật đố chướng ngại. Chúng ta nếu như thật sự để học, báo đáp ơn đức người, người khác đối với chúng ta tốt thì ghi nhớ không quên. Phải biết báo ơn. Không báo oán người khác, người khác đối với ta xấu xa thế nào, hủy báng ta. Sỉ nhục ta, lừa dối ta, hãm hại ta, xóa bỏ tất cả, không nên để ở trong lòng. Ngược lại còn cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì họ đến thử thách xem ta có công phu nhẫn nhục không? Tâm địa ta có thanh tịnh hay không? Phải chịu được thử thách, không có oán hận, không có tật đố, không có chướng ngại. Không báo oán người khác, chia lỗi với người khác, không chia công người khác. Cùng làm việc với người khác, có sai lầm thì ta đứng ra gánh vác. Có công đức đẩy cho người khác, vậy là tốt. Thành tựu điều tốt cho người, không thành tựu điều xấu cho người. Giấu điều xấu của người, không giấu điều tốt của người. Tôi một đời không cô phụ người khác, có thể chấp nhận người khác cô phụ tôi. Tôi không hủy báng người khác, tôi có thể chịu được người khác đến hủy báng tôi. Phải dùng thâm tâm đề bạt người khác, nhìn thấy người này có thể dạy, có thể thành tựu thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Cùng làm việc với người khác nhất định phải nhiệt tình. Cố gắng hết sức, đừng để người khác tật đố chướng ngại đối với mình. Tật đố chướng ngại, nói thật ra là con người chỉ cần thực sự học vô ngã. Người khác tật đố chướng ngại đối với mình toàn là vô ích. Kết tội sẽ không kết tội với mình. Kết tội với ai? Phải kết tội với người nhận được lợi ích. Ví dụ như việc giảng kinh dạy học, chúng ta đồn thổi dựng chuyện hủy hoại đạo tràng này. Có mắc tội với mình không? Không mắc tội. Mắc tội với ai? Mắc tội với thính chúng hữu duyên của đạo tràng này. Kết tội với họ, cơ hội họ nghe kinh nghe pháp không còn nữa. Mắc tội là từ phương diện này. Đây là gì? Đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Đây là một loại tội. Loại tội thứ hai là chướng ngại chánh pháp Như Lai trụ thế. Hai loại tội này chính là tội địa ngục vô gián. Họ không hại đến tôi cảm kích họ. Tôi phải đem công đức tu học của mình hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Vì họ đọa địa ngục, mong chịu khổ ít hơn một chút. Luôn phải dùng tâm lân mẫn để đối với mọi người. Vì sao? Vì họ bổn tánh vốn thiện. Họ vốn đã là Phật. Họ làm ra những việc hồ đồ này là do nhất thời mê hoặc. Nhất định phải dùng tâm lân mẫn để đối đãi với họ. Không nên so đo, không nên có tâm báo thù. Quý vị sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, hiện tại họ tạo nghiệp, tương lai họ đi đến đâu. Quý vị phải nhìn thấy lúc quả báo đến, quý vị sẽ thương cảm cho họ. Tâm lượng phải lớn, phải có thể bao dung.